Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ hai của cái bài kinh trong Trung Hàm, tức là kinh Niệm Thân. Như lần trước thì thầy đã giới thiệu cho các Phật tử nghe về cái quan điểm của những cái phương pháp tu tập về thiền quán trong các cái bộ kinh gọi là bộ kinh căn bản của Phật giáo. Và hiện tại chúng ta đang học kinh Trung A Hàm, tức là kinh liên hệ về hữu bộ. Ngày xưa sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì sau 100 năm thì có những cái đại hội kết tập Phật giáo, và từ đó các cái hệ thống kinh được chia làm ba hệ thống. Hệ thống thứ nhất còn được gọi là cơ bằng Nikaya, tức là hệ thống của Thượng Tọa Bộ. Và hệ thống của Thượng Tọa Bộ, tức là hệ thống còn được gọi bây giờ là hệ thống của Nguyên Thủy, tức là lấy lại kinh tạng, tất cả những cái hình ảnh và một số các cái sinh hoạt của Đức Phật trong cái thời nữa là Ngài còn tại thế. Sau đó có thêm một bộ phái ở giữa nữa gọi là Hữu Bộ. Hữu Bộ thì bây giờ chỉ còn duy trì lại mà chúng ta đang có, gồm có nghĩa là Trường A Hàm, Tung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, gọi là A Hàm đó, thì gọi là Hữu Bộ. Và thêm một bộ thứ ba nữa gọi là phát triển mạnh đó, nó còn gọi tên là cơ bằng Mahayana, còn gọi là Đại Thừa, tức là phát triển. Và chúng ta có những cái bộ kinh như là Hoa Nghiêm, rồi Đại Bát Niết Bàn, hoặc là Địa Tạng, hoặc Pháp Hoa, là cái hệ thống đó, hệ thống của Đại Thừa gọi là Mahayana, còn gọi là phát triển. Và trong suốt thời gian qua chúng ta học cái kinh mà nằm ở phân giữa, tức là Hữu Bộ. Và cái hệ thống Hữu Bộ là hệ thống của tư tưởng chuyển đưa từ cái hệ thống của Nguyên Thủy lên tới hệ thống của phát triển, và cái nằm phân giữa đó gọi là Hữu Bộ. Cho nên hiện tại cái phần tư tưởng của Hữu Bộ hay gọi là kinh của A Hàm là kinh rất là quan trọng, bởi vì nó liên hệ giữa cái phần của bắt đầu cái basic căn bản cho đến cái phần phát triển của Phật giáo. Cho nên thầy có nói với các Phật tử trong cái bữa chúng ta học cái bài kinh này là cái hình ảnh mà đưa ra đó là Đức Phật trong một cái đời sống bình thường, không có những cái vai trò như là cái bằng đó là phóng quang đồ, hay là những cái vai trò mà Bồ Tát tứ chứng đến, mà cái vai trò của Hữu Bộ là nói đến là cái bằng Đức Phật sau khi đi xuất thực xong, rửa chân ngồi dưới cội cây và bắt đầu Đức Phật có nói về cái bài kinh Niệm Thân này. Và trong bài kinh Niệm Thân này cũng Đức Phật muốn đó là để cho người Phật tử đó là trở lại trong cái vai trò đó là tu tập quán sát. Và quán sát chính là gì? Là cái thân thể chúng ta, vì thân thể chúng ta nó là một cái tiểu thế giới. Và khi nào mà chúng ta có thể thấu triệt được cái tiểu thế giới này và thấy được như thực tánh của các pháp, có nghĩa là chúng ta thấy được nguyên lý của vũ trụ qua con người chúng ta. Và cũng chính con người này mà Đức Phật tuyên bố trong kinh Hữu Bộ hoặc là trong kinh của Nikaya, có nghĩa là chỉ với một cái thân gọi là trong tiếng Ấn Độ gọi là ba tầm, bên mình là ví dụ như cái thân thể một thước mấy này, mà đưa con người đến cái cảnh giới của khổ đau tận cùng của địa ngục. Và cũng chính một cái thân mà một thước mấy này gọi là ba tầm này đưa con người đến sự giải thoát an lạc của Niết Bàn, tức là trong con người của chúng ta. Thì quan điểm như vậy, vì cho nên chúng ta đã học cái phần đó là bài kinh Niệm Thân. Và như các Phật tử biết rằng có đôi khi đó chúng ta cũng thấy rằng cái phần thứ hai Đức Phật giới thiệu về Niệm Thân đó, là Đức Phật giới thiệu về những cái sự nữa là khởi sắc hoại diệt của thân thể chúng ta, tức là cái phần thứ hai. Phần đầu chúng ta đã học rồi, vừa tuần trong hai tuần trước đó, là chúng ta học liên hệ đến những cái phần mà Đức Phật giới thiệu về cái sự nữa là cái bằng tỉnh giác trong những cái quan năng của chúng ta, gồm có đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm thức ngủ, nghĩa là biết mình đang làm gì, hít vô dài rồi biết hít vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, hít vô ngắn biết thở ra vô ngắn, có khiến như vậy đó. Và nữa là co duỗi nắm bắt đều có thể biết mình đang làm gì, tức là mọi động niệm của mình. và bắt đầu đó là hình thức bên ngoài. Đến phần thứ hai thì Đức Phật giới thiệu rằng trong cái tác ý của chúng ta khởi lên niệm bất thiện, biết đó là bất thiện, không dùng cái niệm thiện cho mạnh để nó là tận sức, tức là đẩy cái niệm bất thiện nó ra khỏi con người chúng ta. Đó là các bạn giống như mình luôn luôn theo dõi con người của mình, lúc nào khởi lên bất thiện là dùng một cái niệm thiện mạnh, giống như một người lực sĩ kẹp một cái người yếu đuối vậy, dẫn ra khỏi cái nhà của chúng ta. Đó là một trong những cái cách mà Đức Phật giới thiệu về cái bài kinh niệm thân, cái phần 1. Sau đó Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về bốn cái vai trò để mà cái người mà tu hành có thể đạt được. Đó là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì trong sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, tứ thiền á, chúng ta cũng đã học qua cái vai trò gọi là ảo tưởng của về thân, tức là những cái sự nữa là mình gọi là không có nắm rõ về thân mình, thường thường chấp thủ cái ngã và bản ngã là trong cái ta của chúng ta. Nói một cách khác nữa là chúng ta chấp thủ cái danh và cái sắc của chúng ta. Tức là trong sự chấp thủ này đưa chúng ta đến đảo điên và phiền não. Nói chung là tất cả mọi khổ đau trong thế giới này là nó liên hệ đến cái thân của chúng ta. Và lần trước mà các vị có nhớ là khi mà Lão Tử có nói rằng là ngô hữu đại hoạn, dị ngô hữu thân. Nếu mà dị ngô vô thân, hà hoạn chưa hữu. Tức là ta có cái hoạn lớn, tức là đại nạn á, chuyện này chuyện kia, đau khổ bệnh tật mổ xẻ cắt trong con người của chúng ta này đó, là vì chúng ta có thân. Nếu mà chúng ta không có thân thì làm gì có quặng. Vì vậy cho nên bây giờ cái bài niệm thân là mục đích là để làm thế nào mà trong cái cơ thể con người này, con người bình thường phàm phu này, mà chúng ta có thể thấu đạt được cái chân lý, tức là cái quả của thánh, và đạt được cái sự tự tại trong cái thân bất tịnh này. Thì đó là cái phần thứ hai mà Đức Phật sẽ nói trong bài kinh này. Và trước khi mà chúng ta đi vào thì các vị cũng sẽ thấy rằng chính cái quan điểm mà khi mà nó là chấp về danh và sắc, tức là chấp thủ về thân của chúng ta đó, sẽ làm cho chúng ta đảo điên, làm chúng ta phiền não. Và khi mà một cái người mà muốn quán sát về cái thân của mình á, tức là quán sát về cái thân bất tịnh của mình á, thì trong cái bài kinh này đó sẽ nói về chúng ta sẽ quán sát về nội quán, tức là tự mình sẽ bắt đầu kiểm soát đi từ con người của mình, từ đầu tóc cho đến nữa là chân tay, để nội quán con người của mình hoàn toàn cái gì thật, cái gì không thật, cái gì nhiễm, cái gì vô nhiễm, quán sát một cách tường tận rồi. Sau đó khi nào mà chúng ta sẽ bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi một đối tượng khác, thì chúng ta mới bắt đầu đem cái đối tượng đó để đưa trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ hoàn toàn giống như là dùng X-ray coi hết con người đó, có gì thật mà để làm thu hút và làm chúng ta phải bị nữa là mê mẩn, nữa là ăn không nổi, nữa là ngủ nguyên không. Đó là nó có hai cách như vậy. Nhưng mà để cho chúng ta nắm vững là đầu tiên chúng ta phải đi về nội quán, rồi chúng ta mới có cơ sở thứ hai là ngoại quán. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa có vững về nội quán á, thì bây giờ mình nói rằng là mình nghĩ đến tới nội ngoại quán á, mình nghĩ đến người khác ấy, thì quán lát nó quên tuốt, quên mình luôn. Bởi vì nó đang là một cái hấp lực của chúng ta, thành ra chúng ta không thể đưa nó trở thành cái đối tượng khi mà chúng ta chưa tự chủ phần của mình. Tại vì các vị lưu ý chỗ đó. Cho nên ngày xưa đó là thầy học cái cửu tưởng quán vậy, mình ngồi mình quán mình thì mình cứ dẫn mình đi vòng vòng của mình được. Nhưng mà mình nghĩ tới ai mình nói người đó bất tịnh, nhưng mình quán lát quên cái bất tịnh của họ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ là rắc rối cho cái phần nữa là thực hành của cái phần thiền quán này. Và các vị phải lưu ý, tức là chúng ta phải có một cái sự nữa là nỗ lực hay là tự thành tựu của mình trước. Tức là thật sự chán của mình hết rồi, bắt đầu nghĩ đến mọi thứ đều như nhau, thì bắt đầu mình mới đưa cái đối tượng trở thành đề tài để quán sát. Và chỗ đó để các vị nhớ là cái câu chuyện rằng, cho nên là chỉ cần thiên lệch cái ý một chút, hoặc chỉ cần là sai ý một chút, thì chúng ta cũng sẽ bị bất mãn, khổ đau, kể cả trong thời Đức Phật. Nên các vị lần có nhớ câu chuyện mà cái nàng gọi là cái bằng Mạng La Hoa ở cái thành Uru của nghĩa là Kosambi, người đó nổi tiếng gọi là Hoa Khôi đó. Cho nên cha mẹ nghĩa là chọn lựa đợi cái người nào mà vừa ý để mới gả, còn nghĩa là vua đồ hoặc là công tử đồ bắn tiếng là nàng từ chối hết. Tức là treo giá rất là cao, không có ai hỏi được hết. Cho đến một hôm nữa là ông già bà già đi ra đường để gặp Đức Phật. Thì gặp Đức Phật, ngài đi tức là con người rất là bình thường, không có xe cộ, đi chân không, đi xuất thực. Nhưng mà ông nhìn cái dấu chân thì ông thấy có những cái dòng của bánh xe, gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Và nữa là ông thấy dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng, giống như nữa là một cái người nữa là vượt ra khỏi cái thế giới này và không có ai có thể kiềm chế được. Cho nên ông mừng quá, ông nói đây tức là cái người rể đông sàng của mình, đây là người này là mình có thể kén rể. Ông tới ông hỏi nữa là ông muốn nữa là đem con gái ông là qua thôi cái thành này nữa là để mà gả cho ngài, thì ngài có đồng ý không? Ngài yên lặng, ngài cứ không trả lời. Ông nói hãy yên lặng tức là nhận lời. Cho nên ông về mới báo tin, ông mới kêu bà vợ ông là mau mau ra, tôi kiếm được thằng rể rồi. Thì bà vợ nghe vậy kêu con gái sửa soạn đi, để bà chạy ra bà coi. Đến chừng bà ra bà thấy dấu chân rồi không thấy người, Bà dòm vô kinh này bà nói người này không phải là người thường, người này là thánh nhân rồi, thành ra ông kiếm lộn rồi. Tức là họ là thánh nhân, họ tu rồi thì làm sao ông kiếm lộn? Không, tôi hỏi ông trả lời, ông không trả lời, ông nhận lời mà. Cuối cùng là thấy Đức Phật ngồi gốc cây, và hai vợ chồng tới để hỏi với Đức Phật là nghĩa là giới thiệu con gái mình và xin Đức Phật trở về để làm rể, nghĩa là giống như mình gọi là cho bằng mời về nhà để gọi là gả con gái vậy thôi. Bây giờ Đức Phật ngài, thầy nghĩ rằng Đức Phật nếu là nhân cách của ngài thì ngài không phải nói như vậy, nhưng mà trong chuyện thì kể lại rằng đó là bởi vì ngài nghĩa là chê bai cái người phụ nữ đó nghĩa là quá xá thậm tệ, cho nên cái người tỳ nữ không biết nghe, sau đó rồi về nghĩa là nói thêm chút mắm chút muối sao cái cô con gái của ông bà đó, tức là nàng nghĩa là mạng la qua nổi giận xong rồi đồng ý để lấy chồng là nghĩa là vua nghĩa là xứ Khô Sâm Bi, và thề rằng nghĩa là sẽ một ngày nó gặp Đức Phật để nghĩa là trả thù cái vấn đề mà chê bai bả, bởi vì bả là qua thôi cái thành đó. Thì thầy nghĩ rằng đại ý và nội dung Đức Phật nói với cha mẹ của cái người con gái rằng đó là thật ra thì ông bà nói rằng con gái của ông bà là hoa khôi, nhưng mà tôi nghĩ là một ngày nó thành hoa hôi. Con gái ông bà có đôi mắt mơ quyền, một ngày nó thành mơ quyền mờ, thành ra do đó nghĩa là thân thể con người chỉ là một cái bọc da và nó chứa trong những đồ bất tịnh, hễ hở đâu nó xì đó, cho nên tôi không có muốn dùng những cái đó. Và có lẽ cái câu nói của ngài như vậy mà cái nàng này nghe xong nói rằng đó là ông này là cái người tự cao tự đại, bả là qua thôi cái thành đó mà dám nói bả là cái thịt thúi thịt thôi rồi đi đâu xì chỗ dơ đó, cho nên bả lấy hoàng đế để coi thử trả thù là thế nào. Và trong cái kinh kể lại rằng sau này khi mà Đức Phật đi đến cái thành nữa là Khô Sâm Bi để độ, thì bả mới mướn cho nữa là thằng mấy chục người nữa là cho thằng chuyên môn đi chửi mướn ra chặn đường, nữa là chửi tên ấy không còn chỗ nào răng, chỉ nghe mặt nghe tên rồi nữa là chặn đường mà chửi. Thì ngài A Nan không chịu nổi nữa rằng xin Đức Thế Tôn hãy đi chỗ khác mà giảng đạo thuyết kinh, dùng chỗ này mình tới mà người ta không có welcome, mà người ta còn chửi bới vậy làm sao. Thì Đức Phật nói rằng nếu ta đi chỗ khác mà người ta chửi nữa thì làm sao, thì đi nữa. Thì Đức Phật nói là thế gian này mà mình đi chỗ mà người ta không chửi thì mình đâu có làm đạo được. Và nếu là Như Lai hoặc là tất cả các đệ tử là lương y, là từ mẫu, là thầy thuốc á, thì có ông thầy thuốc nào mà treo cái bảng lên nói là nơi đây chỉ trị bệnh cho người nào không có bệnh không, phải không? Nếu mà các Phật tử mà mình đi tới cái chỗ mà phòng khám họ nói nơi đây để trị bệnh người khỏe thì có ai tới không? Cho nên người nào mà vô bệnh á, thậm chí mà các vị biết là mình đang khỏe vậy mà mình đi thử máu còn đi vô là họ đề trong mình là gì? Cũng theo rình, tức là cũng bệnh nhân thôi. Tức là mình muốn đi bác sĩ là mình thành bệnh nhân rồi. Nó cái nguyên tắc là vậy á, tức là mình vô bệnh viện thành bệnh nhân, đi thăm bác sĩ thành bệnh nhân. Thành ra nghĩa là không có người nào trị bệnh một cái người khỏe thì đâu cần trị bệnh. Thành Đức Phật nói rằng chỗ nào chúng sanh can cường, chỗ nào chúng sanh không có tin nhân quả, chỗ nào chúng sanh chưa biết đạo thì Như Lai mới độ. Chứ nếu mà tới cái chỗ mà ai học cũng biết, họ cũng tin nhân quả, họ tu hết thì đâu còn gì đâu để độ, phải không? Tự họ tu được rồi. Thành ra cuối cùng ngài A Nan nghe như vậy mà ngài A Nan nữa là tiếp tục đi để bị chửi bị mắng này kia. Và sau một thời gian khi mà những người đó họ nghe cái lời đấu đáp giữa Đức Phật và đệ tử của ngài mà họ cải hóa tâm tư, họ trở thành đệ tử của Đức Phật ở cái thành Khô Sâm Bi đó. Thì muốn nói cái điều đó để các vị thấy là giữa danh và sắc, tức là chấp cái thân của mình, thì sau này mình muốn tế vậy mà nếu mà mình muốn chê ai thì mình cũng chê khéo khéo một chút, cho mình đừng nói ngay bởi vì người ta đã thành kẻ thù của mình. Cho nên nó là không thể nói rằng có nhiều thầy nữa là mình nói rằng nữa là ở khi thầy còn ở Việt Nam cũng có nhiều thầy cũng trang nghiêm tu hành thanh tịnh lắm, cho nên khi mà gặp phụ nữ hay là người kia nó thôi đó là ma chướng nó tới phá tôi này kia, đừng sao mà cũng ra ông dinh con ma đó hay vậy đó. Rồi cái ta nói là đó tại vì đó là nhân quả, hồi đó ổng kê ổng nói này kia nữa là đó là theo thảo tụi nó là con ma nó nguy hiểm lắm, nên muốn là nhưng mà ổng thì nó ma nhưng mà nó là ma dương, thành ra ổng ra đây ổng làm dương đó, ổng ra ổng làm dương con ma đó. Chuyện đó không phải chỉ có một mà có hàng trăm, chứ không phải là có một. Tại vì sao vậy? Tại vì đó không phải là một cái thái độ của một cái người có thể liễu tri các pháp, và chúng ta quán sát về cơ thể bất tịnh và những gì trong con người chúng ta để chúng ta hóa giải những cái ham muốn làm chúng ta trở thành con người mê mờ và bi lụy, chứ không phải để chúng ta trở thành một đối tượng xuất phát của nó. Giữa người nữ và người nam nó đồng nhau trong một cái quan điểm là gì, là bất tịnh. Cho nên nếu người nữ muốn tu thì cũng phải quán như vậy, không quán người đàn ông có những cái bất tịnh như vậy, ngược lại người đàn ông muốn tu thì cũng phải quán như vậy, chứ không phải vì lý do đó mà làm chúng ta sẽ trở thành cái người mà đối tượng của một kẻ thù. Thì chỗ này đó thầy muốn nói điều này để các vị biết rằng trong thời quá khứ khi mà Đức Phật còn tại thế này cũng bị như này. Chỉ trong một vài cái trường hợp nào ngài cũng có những cái nhân quả về cuộc sống mà để cho các Phật tử